Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em, bây giờ là 5:12 giờ Việt Nam buổi chiều, nhưng mà chúng tôi nhìn ra bên ngoài thấy những anh chị em rất là tội nghiệp, vẫn còn đang đội nắng và phải lấy quạt che. Anh chị em nắng thì cứ lấy quạt mà che. Quạt khi nắng thì, khi nóng thì, khi hát thì. À, chúng ta thấy cái quạt nó lợi lắm nha. Và trong cái quạt này anh chị em còn có thể đi loan truyền lòng Chúa thương xót được, bởi vì có những địa chỉ trang web Facebook và YouTube, đồng thời địa chỉ của giáo điểm tin mừng, để ai cần thì mình trò, ai cần thì, ai nắng thì, ai nóng thì, và ai múa thì, ai hát thì, ai nắng thì, ai nóng thì, ai cần thì trò. Chúng ta đang làm công việc gọi là gieo hạt đấy, thưa anh chị em. Biết đâu người ta cầm cái quạt này, rồi người ta coi trên trang web, rồi người ta coi trên Facebook, rồi người ta coi trên YouTube, hoặc người ta lặn lội tìm đến giao điểm tin mừng này để người ta coi ở đây là cái gì. Người ta đến tận nơi, phải đến tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai mới hiểu rõ được lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng là như thế nào. Không đến nơi chỉ nghe không chính xác, không đến nơi thấy tận mắt thì càng mù mờ hơn nữa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành những hạt giống, để chúng ta đi gieo những hạt giống lòng Chúa thương xót bằng nhiều cách khác nhau, qua máy, qua sách, qua ảnh, qua chuỗi, vân vân. Chúng ta làm cho những hạt giống lòng Chúa thương xót được lan tỏa khắp nơi. Có những em ở bên nước ngoài nó bảo là bây giờ là 7 giờ tối mà bên Mỹ vẫn còn mặt trời mọc, ở bên đây 9 giờ tối vẫn còn sớm, tại vì ngày nó dài. Nhưng mà mùa đông thì mới còn 4 giờ trời đã tối om rồi, ngày nó ngắn. Việt Nam mình bảo rằng là tháng 5 chưa nằm đã sáng, tức là đêm nó ngắn, ngày nó dài, chưa nằm đã sáng rồi. Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Tháng 10 qua mùa đông thì tháng 10 chưa cười đã tối, tức là ngày nó ngắn và đêm nó dài. Anh chị em thấy Việt Nam mình chẳng cần biết thiên văn, chẳng cần phải máy viễn vọng hay là cái gì cả, cứ theo kinh nghiệm dân gian mà những câu ca dao tục ngữ của Việt Nam về thời tiết, về cách ứng xử, về thói đời và lòng người, chúng ta thấy ông bà mình rất là thâm thúy, đúng không ạ? Cả một cái kho tàng kinh nghiệm như vậy mà ngày hôm nay người ta không có biết khai thác những câu ca dao, những câu tục ngữ ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Nó vừa xuôi, nó vừa vần và nó vừa có ý nghĩa rất là sâu. Ăn thì trong nồi, mà ngồi thì trong hướng. Rồi thời tiết thì bảo rằng là tháng năm chưa nằm đã sáng, vần ông năm chưa nằm, còn tháng 10 chưa cười đã tối, 10 với cười. Chúng ta thấy rằng phải công nhận rằng cha ông của chúng ta thật là khôn ngoan, thật là thâm thúy, và bao nhiêu cái kinh nghiệm đó để lại cho con cháu ngày hôm nay mà không biết khai thác, mà không biết sử dụng, mà không biết tận dụng những cái nguồn phong phú ấy, kiến thức, kinh nghiệm sống phong phú ấy, mà cứ đi tìm ở đâu đâu, chạy theo thời trang, chạy theo mốt mới, cuối cùng hời hợt vô cùng, cuối cùng nó chất guất hết, nó chẳng đâu vào với đâu cả. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa ban cho đất nước Việt Nam của chúng ta, kho tàng văn chương Việt Nam của chúng ta, ca dao tục ngữ ấy, anh chị em chịu khó về mở ra rồi truyền lại cho con cháu. Cái này hầu hết là truyền khẩu, rồi về sau người ta ghi lại thôi. Thưa anh chị em, cũng giống như là gì đó, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì bay vừa thì râm. Đó, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Chúng ta thấy nhìn cái con chuồn chuồn mà ông bà mình biết là thời tiết nó như thế nào. Còn mấy ông nội mới trẻ trẻ ngày hôm nay, chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa, bay vào thì ra. Ôi Chúa ơi, chẳng hiểu, chẳng biết cái gì, đọc lung ta lung tung. Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vào thì ra là cái gì? Đâu có biết cái gì đâu, thưa anh chị em. Đó thì chúng ta phải tạ ơn Chúa vì cái điều đó. Cho nên là chúng ta thấy anh chị em chịu khó đội nắng một chút, bây giờ thì trời đã mát rồi, anh chị em có thể ngồi được. Và những cái hình ảnh mà anh chị em ngồi trầu dưới nắng mặt trời như vậy, tìm đâu mà ra, thưa anh chị em. Mặc dù anh chị em có thể sang bên kia ngồi mát, nhưng mà chúng ta vẫn cứ muốn gần Chúa, vẫn cứ muốn được nhìn thấy mặt nhật, là mình thấy Chúa đặt ở trong mặt nhật, để anh chị em thờ lạy tôn kính, chấp nhận là ngồi nắng như vậy. Chúng tôi thấy cái nắng chiều cũng đâu có dễ chịu gì đâu, mà có những người đầu bạc, có những bạn trẻ, có những người già vẫn kiên trì như vậy. Rồi đến thánh lễ, đầu lễ vẫn cứ nắng mà anh chị em vẫn cứ ngồi, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, không có ngại, không sợ gì cả. Và Chúa nhìn thấy anh chị em như vậy mà Chúa không chạy lòng thương hay sao, thưa anh chị em? Chúa nhìn thấy anh chị em kiên trì như vậy, nhẫn nại như vậy, chịu đựng như vậy mà Chúa không chạy lòng thương sao được. Rồi Chúa nhìn thấy bao nhiêu anh chị em là những người tôn giáo bạn, là những người ngoại đạo đến đây tham dự thánh lễ, mà bây giờ kinh kệ giết thưa cũng rộn rãng ra phết lắm, phải không? Thuộc hết chưa? Thuộc hết chưa? Đâu đó những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo đâu, xin giơ tay coi ạ. Đầu tôn giáo bạn ngoại đạo, anh chị em là không phải công giáo, xin giơ tay, giơ cao lên, giơ cao lên. Rồi mời anh chị em đứng lên, vừa giơ tay vừa đứng lên, vừa giơ tay vừa đứng lên. Những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, giơ tay và đứng lên. Chúng ta hân hoan đón chào những anh chị em ấy một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nay mà Chúa không thương anh chị em sao được? Nhìn những khuôn mặt như thế này mà Chúa không chạy lòng thương sao được? Xin cảm ơn anh chị em, mời anh chị em ngồi xuống. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy những cái hình ảnh này, từ ông cụ già, tới bà lão, tới bạn trẻ, tới bé thiếu nhi, rồi những người khỏe, những người yếu, những người bệnh, là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, là những người bên lương, họ cứ ùn ùn họ kéo đến đây, cho thấy có một cái gì huyền bí, có một cái gì nhiệm màu, có một cái gì đó hết sức là linh thiêng. mà không thể cắt nghĩa được. Nếu mà có ai thắc mắc thì hãy đến mà làm một bản điều tra tại chỗ, hỏi từng người một: này cụ, tại sao cụ đến đây, tại sao bà đến đây, tại sao anh đến đây, tại sao em đến đây, tại sao chị đến đây. Và câu thứ hai là: đến đây thì thấy cái gì, cảm nhận được cái gì? Hỏi đi, điều tra tại chỗ như vậy đi. Thấy không ạ? Điều tra tại chỗ như vậy đi. Có quay phim, chụp hình thì có ích thâu băng những câu trả lời hết sức chân thành, mộc mạc, đơn sơ như vậy đi, thì mới hiểu thế nào là lòng Chúa thương xót. Thế nào là lòng Chúa thương xót được biểu lộ ra tại giáo điểm tin mừng này? Bởi chính những con người mà ta gọi là bên lương, là ngoại đạo, là tôn giáo bạn. Thưa anh chị em, nhìn những khuôn mặt của anh chị em đến đây, chúng tôi chân nhận rằng đây là những món quà mà Chúa ban cho giáo điểm tin mừng. Và anh chị em là những hạt giống mà Chúa gieo vào trong cái mảnh đất nhà bè này. Mà nếu mảnh đất nhà bè này mà đất lành thì chim, mà đất xấu thì chim, mà bây giờ nó đậu hay nó bay? Nó đậu thì đất này đất lành hay đất dữ? Đấy là câu trả lời rõ ràng thôi, chứ không có phải thắc mắc làm cái gì. Thưa anh chị em, cứ nhìn thấy quả thì biết cây. Chúa nói mà, cứ xem quả thì biết cây. Cây xấu không thể sinh quả tốt, mà cái cây tốt thì không thể sinh quả xấu, trừ khi những kẻ nào nó độc địa, nó đến nó chích thuốc vào cho cái quả đó cho nó bị chết teo đi thì không nói làm cái gì. Chứ còn bình thường thì cái cây tốt thì sinh trái tốt, mà cây xấu thì sinh trái xấu. Thưa anh chị em, rồi những người đến đây, có những người anh chị em mong ước được nghe về hạnh các thánh, họ nói nghe thú vị lắm. Thì anh chị em biết là trong lịch Công giáo có những ngày lễ về các thánh, thì có những bậc gọi là lễ trọng, rồi có những thứ hai là bậc lễ kính, và thứ ba là bậc lễ nhớ. Lễ trọng là lễ buộc, rồi thứ hai là lễ kính, là cũng buộc phải làm lễ đó, và thứ ba là lễ nhớ, cũng buộc làm lễ nhớ. Nhưng mà lễ nhớ thì lại có hai, là lễ nhớ buộc phải làm và lễ nhớ có thể làm hay không làm, tùy theo chủ sự lựa chọn. Cho nên có những vị thánh mà lễ nhớ không buộc thì thường các cha cũng không làm, và cũng ít nói đến tiểu sử các vị thánh ấy. Thực ra thì là chỉ sự phân biệt theo lịch Công giáo vậy thôi, chứ còn đã làm thánh rồi, trên thiên đàng rồi, có thánh to thánh bé không? Có thánh cao thánh thấp không? Có thánh trên thánh dưới không? Đã lên thiên đàng là con của Chúa rồi thì tất cả là thánh, đều hưởng bình an hạnh phúc như nhau, chứ không có loại phân biệt đối xử. Ông thánh này thì được ăn ngon hơn ông thánh kia, rồi bà thánh này thì được đeo vàng, còn bà thánh kia thì đeo bạc, còn bà thánh này thì đeo vàng giả. Trên thiên đàng không có sự phân biệt như vậy, chỉ là dưới trần gian bắt buộc phải có sắp xếp bậc như vậy để chúng ta có những ngày lễ trọng, những ngày lễ kính và những ngày lễ nhớ. Ví dụ ngày hôm nay, thưa anh chị em, là ngày 24 tháng 7, anh chị em mở ra lịch thì ngày lễ nhớ buộc không có, mà trong đó có những ngày lễ nhớ của thánh Sabellio Macluff, linh mục, mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em. Còn nếu trong trường hợp mà không có thánh nào thì lấy đâu mà chia sẻ? Việt Nam mình lại thêm được một cái nguồn phong phú khác. Có biết là Việt Nam có bao nhiêu thánh không? Cả đoàn, Việt Nam có bao nhiêu thánh? Này không biết là ăn đòn à? Nói to, bao nhiêu? To lên. To lên. Vâng, 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Cho nên hạnh các thánh tử đạo Việt Nam cũng phong phú lắm và cũng hấp dẫn lắm, cũng ly kỳ lắm. Anh chị muốn nghe không? Muốn nghe không? Nhiều khi mình cứ thích thánh ngoại mà thánh Việt Nam mình lại không không thèm quan tâm, không thèm để ý. Người ta bảo là xính hàng ngoại. Đồ ăn, đồ uống, mặc miếc rồi đã hàng ngoại rồi. Bây giờ thánh cũng thích thánh ngoại, còn không thèm để gì đến thánh Việt Nam, chẳng ai nhắc gì tới hạnh các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng, nếu ngày nào mà có nhớ các thánh tử đạo Việt Nam thì chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ về hạnh thánh đó cho anh chị em. Nghe không? Nghe không? Ta về ta tắm, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Nha, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Có mấy đứa kia nó bảo là bây giờ người ta cũng hay chê sữa mẹ, người ta cứ cho bú toàn là sữa bên ngoài không. Cho nên có một cặp vợ chồng nó bảo chúng con là cứ để ú sữa mẹ cha. Bảo ta về ta ú bu ta, dù chua dù ngọt, u nhà vẫn hơn. Đó. Rồi, cho anh chàng pháo tay đi thưa anh chị em. Hôm nay là Thánh Sabellio Macluf, hay còn gọi là Giuse Macluf, sinh ngày 28 tháng 5 năm 1828 tại Lebanon. Gia đình của Giuse Macluf rất nghèo. Thân phụ Giuse đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ. Cậu và các anh chị em được nuôi dạy bởi một người mẹ và người cậu, tức là em của mẹ. Giuse và các anh chị em được hấp thụ một nền giáo dục chân chính, cho nên cậu và anh chị em đã cảm hiểu và yêu mến đức tin của mình một cách rất tha thiết. Nơi nhà thờ thì cậu Giuse Macluf tham gia vào nhóm giúp lễ, sau đó tham gia vào ca đoàn. Còn ở nhà thì cậu giúp việc là chăn giữ chiên cừu, rồi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện cũng như là suy gẫm một mình. Thưa anh chị em, các thánh là được sinh ra trong những gia đình, có những gia đình nghèo, có những gia đình giàu, có những vị thánh là hoàng tử, là công chúa, sinh ra trong gia đình quý tộc. Và cũng có những vị thánh như là Giuse Macluf mà chúng ta mừng ngày hôm nay, nhớ ngày hôm nay, thì sinh ra trong một gia đình nghèo, bố thì mất sớm, nhưng mà may có mẹ và cậu lo giáo dục những đứa con của mình. Và nhờ cái nền giáo dục của gia đình như vậy mà Giuse Macluf tham gia vào nhóm giúp lễ, tham gia vào trong ca đoàn. Tôi nhớ ngày xưa còn bé, tôi cũng giống như cái thằng bé, như là cái cậu Giuse này. Chỉ có khác là Giuse Macluf thì là thánh, còn tôi thì chẳng có thánh tí nào cả. Ngày xưa còn bé, lúc 6-7 tuổi cũng tham gia vào giúp lễ, như là mấy cô bé giúp lễ ở đây. Mà cái ngày đầu tiên tôi mặc cái áo giúp lễ nó dài quá, lấy cái sợi dây phải cột xong rồi kéo nó cao lên. Khổ nỗi cái dây nó tuột ra, nó rớt xuống cái áo nó trùng. Tôi đi tôi bị vấp, tôi té một phát ngay giữa nhà thờ. Giê-xu nó xấu hổ vô cùng. Đã vậy cha sợ còn lườm một phát, nắm cổ lôi dậy. Sợ run gần chết, mà lúc run rồi thì còn biết trời trăng mây nước gì đó. Tập kỹ lắm rồi. Bố tôi tập cho tôi hồi đó là thư bằng tiếng Latin, mặc dù chẳng hiểu gì cả. Lúc đó anh chị em đi lễ là toàn bằng tiếng Latin chứ không có tiếng Việt. Ở bên bất cứ nước nào cũng cứ sử dụng tiếng Latin, vì cứ mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Thấy liếc liếc thằng kia nó đấm ngực cũng lỗi tại tôi, mẹ mea culpa, mea maxima culpa. Ông cha ông tưởng tôi thuộc kinh, ông cho tôi vào giúp lễ. Lúc khảo nhìn nhìn liếc liếc, tôi cứ liếc liếc, nó đập lừa là tôi đập vào ngực. Rồi liếc liếc nó quay qua, tôi cũng quay qua, quay ngay dọc tôi cũng quay dọc, tưởng tôi thuộc rồi vào giúp lễ. Thì thưa anh chị em, giống như cái cậu bé Giuse vậy, tham gia vào giúp lễ. Và chính nhờ cái môi trường đó nó giúp cho mình đỡ phá, đỡ quậy, đỡ nghịch. Mặc dù cũng nghịch đến mức độ mà chúng tôi nghịch đến mức độ mà người đó mấy bà cứ bảo chúng tôi là nhất quỷ nhì ma thứ ba giúp lễ. Bữa nào mà đói đói vô thấy bánh lễ vô bốc vài cái trời, nghịch mà thưa anh chị em. Thế thì nhưng mà cái môi trường nó giúp cho mình, phải nhớ, phải thấy rằng là cái môi trường nó giúp cho mình đỡ quậy phá nghịch ngợm theo chúng bạn đàn đúm hơn. Rồi sau đó là nhớ mãi những cái kỷ niệm ngày xưa mà còn rảy nước thánh, cha sở đi lễ Đức Thánh ngày Chủ nhật, đi lễ từ đầu đến cuối, từ trên nhà thờ đi vòng xuống dưới đi ngược lên. Mà làm sao phải canh mà cha sở vừa mới đưa cái tay ra cái dùi là phải nhúng cái bình nước phép vào liền cho cha sở. Mà ngày đưa ra mà không thấy là ngay cái dùi ngày gõ ngay vào đầu chán cho một phát. Ngay vào chán lại mày môi canh. Cho nên là riết thì mình cũng quen. Và sau đó thì lớn lên để coi giúp lễ, rồi giúp lễ xong để vào ca đoàn. Mặc dù hát rất ngang nhưng mà cũng cứ tham gia. Nó bảo mình đi bè gì, bảo tao đi bè rối. Mình muốn hát bè mình dọc bè ngang thì tao đi bè rối. Thì thưa anh chị em, là chúng ta có những con cái của mình trong gia đình, chịu khó cho các em tham gia vào sinh hoạt học giáo lý, rồi giúp lễ, rồi ca đoàn. Có những người làm cha làm mẹ bây giờ quá chú trọng vào việc học ngoài đời. Cháu nó còn phải học sinh ngữ, cháu nó còn phải học đàn, cháu nó còn phải học võ, học đủ thứ ngoài đời hết. Nhưng mà không hề quan tâm đến việc học đạo, là học giáo lý, là cho các em đi giúp lễ hay tham gia ca đoàn. Đừng trách rằng sau này nó bỏ đạo. Đừng trách rằng sau này nó không có đạo đức. Đừng trách rằng sau này nó bất hiếu với cha mẹ, vì nó chỉ là con người nhét đầy những kiến thức vào thôi. Rồi cha mẹ lại quá chiều chuộng con, chỉ sợ con mệt, rồi ăn cũng phải đưa cơm lên cho nó ăn, rồi nó ăn nó không nhai cũng phải đút cho nó, rồi cũng phải đưa cho nó bình sữa. 8, 10 mấy, 12, 13 tuổi rồi mà cũng phải sữa đi con, bú đi con. Con cưng của mẹ, cho cưng cưng cái gì rồi. Rồi ăn xong cũng vậy, chén đũa chẳng có cho nó đi rửa gì hết. Đây con cưng của mẹ, con đi con ngồi đi, mẹ rửa cho. Rồi đấy bà để đó, cho nó xuống nó rửa. Rồi nó rửa dơ lắm cha, nó rửa dơ bắt nó rửa lại. Nó không rửa thì mai bắt nó lấy cái đũa nó ăn. Nó rửa dơ bắt nó lấy cái chén đó cho nó ăn, cho nó chừa đi. Chứ hơi đâu mà cứ chiều con mình như vậy thì làm sao mà lớn lên. Rồi nó thành ông lớn, bà lớn, nó cũng bắt người ta hầu hạ, nó cũng đứng chỉ tay năm ngón. Mà cho dẫu nó có đi tu, nó cũng chỉ làm người bắt người khác phục vụ, chứ đời nào mà nó chịu cúi xuống để phục vụ người khác được. Giáo dục nó ngay từ bé đi, thì du xe có khi nhờ nhà nghèo như vậy mà được giáo dục tốt chăng. Du xe có hai người cậu đi tu, và ngày thích viếng thăm các cậu để bắt chước lối sống của các cậu. Khi du xe lên 23 tuổi, ngài xin vào một tu viện và nhận tên là Sabellio. Khấn dòng xong, Sabellio theo học triết học và thần học. Sau đó thì được thụ phong linh mục và sống một cuộc đời cầu nguyện, hãm mình và làm việc. Cuộc đời của Sabellio không có gì chổi trang như các vị thánh khác. Chỉ có ba việc là cầu nguyện, hãm mình và làm việc. Đó là những công việc mà cậu rất ưa thích, và vị linh mục ấy cảm thấy hạnh phúc trong lựa chọn đấy. Có những linh mục thì trổi trang, có những linh mục thì nổi nang, có những linh mục đi hoạt động khắp nơi. Nhưng Sabellio là người mà lựa chọn một cuộc đời cầu nguyện, hãm mình và chăm chỉ làm việc. Năm 1866, Sabellio MacLuff lui vào trong một cái am để sống cuộc đời ẩn dật và biệt lập. Và vị linh mục ấy cảm thấy rằng Thiên Chúa mời gọi mình sống thân mật với Thiên Chúa qua lối sống này. Chúa gọi mỗi người một cái lối sống khác nhau. Có những người thì hoạt động, có những người thì cầu nguyện, có những người thì đi làm việc tông đồ, và có những người sống đời sống ẩn dật để kết hợp mật thiết với Chúa. Thì vị thánh mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với anh chị em, lấy nhớ tự do, là vị thánh mà sống đời sống ẩn dật cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa. Và cậu ấy đã, vị linh mục ấy đã sống trong căn phòng nhỏ bé đó suốt 23 năm, dành hầu hết thời giờ để cầu nguyện và dâng thánh lễ. Thưa anh chị em, người ta nói hữu xạ tự nhiên hương, nghĩa là sao? Hữu xạ tự nhiên hương là cái gì? Chúng tôi không biết à. Hữu xạ tự nhiên hương là làm sao? Là nếu mình đã thơm thì tự nhiên là người ta ngửi thấy mùi, người ta biết đến, tự nhiên thôi, không cần phải quảng cáo, không cần phải phô trương, không cần phải mà tuyên truyền. Tôi gọi là hữu xạ tự nhiên hương, đã thơm, đã tốt, đã hay rồi thì tức khắc tự nhiên người ta biết và người ta tìm đến. Dù có ẩn dật ở đâu đi nữa, có trốn ở chỗ vùng sâu vùng xa, có chỗ hẻo lánh nào đi chăng nữa, thì nếu người ta nghe đồn, nếu người ta nghe biết, nếu mà người ta ngửi thấy được cái mùi hương thì tức khắc người ta tìm đến. Gọi là tiếng lành thì nó đồn xa. Cho nên mặc dù sống đời sống ẩn dật như vậy mà nhiều người vẫn tìm đến với Sabellio, vị linh mục sống đời sống ẩn dật này, và xin Ngài cầu nguyện và khuyên bảo. Dĩ nhiên là Ngài luôn luôn đi kèm với việc giúp cho họ được sám hối, được sân mình, được xưng tội. Cho nên dù đã ẩn dật như vậy, dù không có quảng cáo, nhưng mà người ta biết đến cái tiếng lành, tiếng tốt, cái đời sống đạo đức, đời sống thánh thiện, thì người ta vẫn ùn ùn người ta kéo đến. Còn ngược lại, nếu mà mình không hay, không tốt, mình có quảng cáo cỡ nào đi chăng nữa, ví dụ người ta có thể lầm một lần, nhưng mà sẽ không bao giờ có lần thứ hai, đúng không? Quảng cáo là chương trình này văn nghệ đặc sắc lắm, người ta mua vé, người ta vô coi, mua vé xong coi rồi, có ai muốn coi lại không? Có ai muốn đi nói cho người khác không? Không. Còn nếu mà nó hay thì chẳng cần phải quảng cáo, chính những cái người đến coi thì họ sẽ đi là người, trời ơi hay lắm, mày đến mày coi coi, trời ơi tôi đến tôi coi mê lắm mày ơi, hay lắm mày ơi, đã lắm mày ơi, mày cứ đến mày xem coi, đã lắm mày ơi. Có đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Cho nên là hữu xạ tự nhiên hương, nếu mà hay thì chẳng cần kéo người ta cũng đến, nếu mà dở cho dù có bắt người ta cũng chẳng thèm đi. Thưa anh chị em, dù cố gắng sống ẩn mình như vậy thì nhiều người vẫn tìm đến với vị thánh ấy để xin cầu nguyện và khuyên bảo. Ngày 16 tháng 12 năm 1898, đang lúc cử hành thánh lễ thì Sabellio Macluff đã bị đột quỵ và Ngài được đưa về phòng, rồi Ngài không thể dâng lễ được nữa. 8 ngày sau đó thì Sabellio Macluff đã qua đời vào dịp lễ Giáng sinh. Ngài được chôn cất tại tu viện Thánh Marong và ngôi mộ của Ngài đã trở thành địa điểm hành hương. Chúng ta thấy dù ẩn dật suốt 23 năm, nhưng mà nhờ cái cuộc sống đạo đức thánh thiện, đến lúc mà chết cũng chết một cách âm thầm lặng lẽ, ấy vậy mà cái hương thơm ấy tự nhiên người ta biết đến và người ta đến thăm mộ của Ngài, và mộ của Ngài đã trở thành địa điểm hành hương. Trong năm 1950, mỗi ngày có tới 15.000 người đến để kính viếng mộ của Sabellio Macluff. Và ngày 9 tháng 10 năm 1977, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong Sabellio Macluff lên làm bậc hiền thánh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trời có lúc nắng lúc mưa. Mời chị em mưa chúng ta đi vào bên trong đi. Các bạn trật tự phục vụ ra mời mọi người đi vào bên trong này ngồi. Anh chị em mang ghế vào bên trong lối đi này. Vào bên trong này cái đường lòng Chúa mà lòng thương xót vào bên trong hông này. Mời mọi người vào đi. Chị em vào bên trong, đi thẳng vào bên trong ca đoàn luôn. Đi thẳng vào. Các bạn kêu là năm mời ta đi vào trong. Mọc. Đi thẳng vào mấy con. Anh chị em đi thẳng vào khỏi mưa. Lấy ghế ngồi lối giữa luôn nhà thờ. Lối ghế lối giữa lên, ngồi sát lên. Rồi bên hông trái qua lên luôn. Này nó mưa cơi này mà tí hết giờ đó mà. Nhưng mà anh chậm có phải tránh thôi, cơ nó mưa ướt. Đi thẳng vào đi. Đi thẳng vào nếu đi con. Sắp đi lên, mạnh dạn lên. Tiến tới nữa. Cứ giữ chừng như vậy. Tới sát lên. Sát vào bên trong, đi thẳng vào. Rồi, vào trong rồi. Phải mưa, phải ướt. Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa. Hồng ơn Chúa như mưa, như mưa. Không có gì phải lo lắng nha. Giờ ngồi sát vào khỏi mưa. chỗ nào ướt thì chị em chạy đến chỗ khác và anh trong này ngồi, khỏi lấy dù che anh chi cho nó vướng, chạy vào trong ngồi đó. Ngồi xuống đi. Thưa anh chị em, trời mưa có phải ăn không? Trả lời, mưa có phải ăn không? Nắng có phải ăn không? Dù mưa hay nắng mình vẫn cứ phải ăn. Cho nên nhu cầu ăn uống tuy là nhu cầu căn bản của con người, nhưng không phải là tất cả nhu cầu của con người. Nó là một trong những nhu cầu của con người, chứ không phải là tất cả nhu cầu của con người. Vì thế mới nói rằng là người ta ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Mới có câu rằng là người ta ăn để mà sống, còn ông ấy sống để mà ăn. Cho nên cái gì cũng ăn, lúc nào cũng ăn, và chỉ nghĩ đến chuyện ăn mà thôi, chứ không nghĩ được rằng là ăn chỉ để mà sống, rồi còn làm nhiều việc khác nữa, chứ không phải chỉ có ăn không mà thôi. Cho nên mới bảo rằng ông ấy sống chỉ để mà ăn. Anh chị em ăn để sống hay sống để ăn? Tỏ lên trả lời, ăn để sống hay sống để ăn? Rồi, dưới cao cây quạt lên trả lời rõ ràng, ăn để sống hay sống để ăn? Sống để ăn hay ăn để sống? Bắt đầu cuốn rồi đấy, bắt đầu bà này cuốn rồi đó, sống để ăn hay ăn để sống? Bà ấy luôn chơi luôn là sống để ăn. Dứt khoát rõ ràng, ăn để sống hay sống để ăn? Vâng, người ta ăn để mà sống. Vì thế mà ăn nó chỉ là một trong những nhu cầu, chứ không phải là tất cả nhu cầu của con người. Mà thưa anh chị em, cám dỗ của ma quỷ xưa cũng như nay là làm cho con người giản đơn tất cả cuộc đời của mình vào cái nhu cầu ăn uống này mà thôi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến cơm, áo, gạo, tiền. Suốt ngày chỉ đặt cái giá trị của mình trên những vật chất mà chẳng có nghĩ đến cái giá trị tâm linh. Suốt ngày chỉ nghĩ đến nhu cầu vật chất mà chẳng nghĩ đến nhu cầu tâm linh. Ví dụ anh chị em đến đây là nhu cầu vật chất hay là nhu cầu tinh thần? Tỏ lên vật chất hay tinh thần? Anh chị em đến đây là nhu cầu thể xác hay nhu cầu tâm linh? Vâng, đây là nhu cầu tâm linh, đây là giá trị tinh thần. Vì vậy mà anh chị em mới đến. Nếu chúng tôi phát gạo cho anh chị em mà anh chị em mới đến, thì đúng là cái đạo ấy là đạo bỏ đi. Đạo đó là vì đồng, vì bao gạo, thì cái đạo đó không có giá trị gì cả. Mà anh chị em đến đây mà để được cái nhu cầu vật chất thì trước sau gì anh chị em cũng chán. Vì cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu đó là nó vô biên, nó là vô cùng, nó là vô tận. Cho nên anh chị em đi ngày hôm nay vẫn muốn đi ngày mai, đi ngày mai vẫn muốn đi những ngày tới. Vì cái nhu cầu tâm linh của anh chị em nó vẫn cứ khao khát, nó vẫn cứ hướng đến đấng vô biên, đấng vô hình, đấng tối cao, để đấng ấy thỏa mãn cho anh chị em từng ngày, từng phút, từng giây. Để nhờ đó mà anh chị em và ngài mới kết hiệp mật thiết được với nhau. Còn nếu chỉ vì nhu cầu vật chất qua sông thì là rút ván. Tôi thấy có nhiều người cuộc đời cũng thấy nó buồn, nó cũng chán. Có nhiều người khi đến đây thì họ cần mình, họ nói ngon nói ngọt, họ nói than thở khóc lóc đủ thứ, mình giúp đỡ cho họ. Giúp đỡ họ xong rồi là được cái thỏa mãn rồi, là họ rút ván, họ qua cầu, họ rút ván. Không những vậy, họ còn quay lại, họ còn mắng, còn chửi, còn nói xấu, còn bêu ríu mình nữa. Cho nên mới bảo rằng là giúp vật thì vật trả ơn, giúp nhân thì nhân trả oán. Đó, ông bà mình nói rất đúng. Giúp vật, vật trả ơn. Giúp nhân, nhân trả oán. Tức là giúp con vật thì nó còn biết ơn, mà giúp con người thì nó trả cái oán, chứ nó không có biết ơn đâu thưa anh chị em. Vì vậy mà chúng ta thấy, nếu Thiên Chúa chỉ đáp ứng những nhu cầu vật chất thì có lẽ chúng ta cũng lại báo oán ngài mà thôi, chúng chẳng có tốt lành gì đâu. Vì vậy mà Chúa cho chúng ta có cái nhu cầu cao hơn là nhu cầu tâm linh. Mà anh chị em đến đây là vì khao khát cái đó, mong ước cái đó để được thỏa mãn những cái gì mà mình khao khát trong tâm hồn của mình, thỏa mãn cái gì mà mình chưa có ai trong cuộc đời này, chưa có nơi nào mà đáp ứng được cái nhu cầu đó của mình. Cho dù họ có tiền, cho dù họ có quyền, cho dù danh lam thắng cảnh, cho dù có du lịch khắp nơi trên thế giới, mà vẫn thấy trong đời mình, trong tâm hồn mình, trong trái tim mình vẫn là rỗng tuếch, vẫn là khô cằn, vẫn mãi mãi là trái tim ngục tù, trái tim mùa đông. Rồi đôi khi bị người ta chơi thì trái tim rứa máu, vẫn không có thỏa mãn được. Anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, Chúa dìm anh chị em vào trong đại dương lòng Chúa thương xót, để cho anh chị em cảm nghiệm được điều đó. Nhưng chúng ta vẫn là con người, cho nên vẫn bị cám dỗ trong sa mạc. Chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ là ông có ngon thì ông biến hòn đá này thành bánh đi để người ta tin vào ông. Và chẳng lạ gì nhiều người thời nay đã dành trọn ngày cho cái nhu cầu này, cơm áo gạo tiền, lao động mua thực phẩm, nấu nướng ăn uống, rồi lại cứ như thế đến nỗi mà không còn thời giờ cho nhu cầu tâm linh, nhu cầu trí tuệ và nhu cầu tình cảm nữa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe các bài đọc ngày hôm nay cho một cái ví dụ tương phản của những người tìm vật chất, còn những người đi tìm đời sống tâm linh, tìm Thiên Chúa. Bài đọc một anh chị em nghe trong sách Xuất Hành, mới chỉ có một tháng thôi. Hôm qua chúng ta mới nghe là vừa mới hát vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến mà với kỵ binh Ngài đã quăng chìm đáy biển. Họ mới ca bài ca khải hoàn là Chúa đưa họ qua biển đỏ khô chân, và Chúa đã vùi lấp những binh đội của Ai Cập Pharaoh xuống lòng biển. Mà mới chỉ một tháng sau thôi, không lâu gì, mới một tháng trước là tung hô vang lên muôn lời ca, mà chỉ một tháng sau thì lại thấy rằng chính những con người ấy lại quên mất tình thương của Chúa, quên mất lòng thương xót của Chúa, phủ nhận uy quyền của Thiên Chúa, và họ nhớ đến đồ ăn thức uống bên Ai Cập. Họ than phiền với Môi-se rằng phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi chết đói hết cả lũ ở đây. Chúng ta thấy lòng dạ con người không? Sáng nắng chiều mưa, nhưng chẳng phải sáng nắng chiều mưa mà vừa lúc nãy nắng bìa đã mưa rồi đây này. Vừa mưa xong mà vẫn còn nắng đây này, ngó sao có đúng không? Phải vừa mưa vừa nắng không? Phải vừa mưa vừa nắng không anh chị em? Đó, lòng dạ con người nó như vậy đó. Nó cháu trở lắm thưa anh chị em. Lòng dạ con người khi mà được lòng họ thì cái gì cũng xong, mà mất lòng họ thì cái gì cũng chết hết, cái gì cũng xấu hết. Mà ưa thì dưa, không ưa thì dưa có giỏi. Không ưa thì dưa có giỏi, mà đã ưa thì bồ hòn nó cũng vẫn là ngọt. Lòng dạ con người làm sao mà chiều lòng người được thưa anh chị em? Chúa cũng chẳng chiều lòng con người ta được. Đây chúng ta thấy Chúa chiều lòng con người ta, vừa mới đưa ra khỏi đất Ai Cập xong, vừa mới tung hô xong, một tháng sau lại thèm lại cái những cái món ăn của Ai Cập, lại kêu trách Môi-se là đưa vào đây cho mà chết đói hay sao. Và chúng ta thấy rằng là cái nhìn của con người là cái nhìn hết sức thiện cận. Những lời ta thán của con cái Israel cho thấy rằng họ đã quên đi mục đích, quên đi tình thương và quên đi uy quyền của Thiên Chúa, mà chỉ còn bận tâm đến nhu cầu ăn uống của con người. Một sự nhìn lại sẽ cho ta thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề. Thứ nhất là mục đích Thiên Chúa giải phóng dân Israel khỏi làm nô lệ cho người Ai Cập, để phục hồi nhân phẩm và đem dân vào đất hứa mà Ngài đã hứa với các tổ phụ. Mà trước khi cho dân vào đất hứa, Ngài đã đem vào trong sa mạc để mà thử thách đức tin, để mà thanh luyện mọi tính hư nết xấu của họ. Và cuộc sống của người dân Israel lang thang trong sa mạc, đối với chị em biết bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 40 năm. Cuộc sống của người dân Do Thái lang thang trong sa mạc 40 năm. Có thể ví như cuộc đời dương thế của mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, Thiên Chúa muốn con người chứng tỏ cho Ngài thấy rằng niềm tin yêu của họ vào Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn anh chị em đến đây chứng tỏ lòng tín thác của anh chị em vào Thiên Chúa qua những đau khổ, qua những thử thách, để anh chị em xứng đáng. Người dân Do Thái thì xứng đáng vào đất hứa của Thiên Chúa. Còn anh chị em qua đau khổ, qua thử thách thì anh chị em xứng đáng được hưởng nhờ ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Nhớ phải có đau khổ, có thử thách mới biết ai là người tin thật chứ, mới biết ai là người yêu thật chứ, mới biết đâu là vàng thật vàng giả. Còn nếu mà không có đau khổ, không thử thách, biết ai thật, biết ai giả đây thưa anh chị em? Cho nên thời gian cần thiết để con người nhận ra sự quan trọng của mục đích và để thành luyện. Thiên Chúa muốn con người phải chờ đợi và chứng tỏ họ xứng đáng vào đất hứa, chứng tỏ họ xứng đáng được hưởng nhờ ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Trong khi đó con người thì muốn cái gì cũng nhanh. Thôi Chúa ơi, Chúa đưa con ra khỏi đất Ai Cập, đưa luôn vào đất hứa đi cho rồi, cho nhanh. Chúa ơi, con đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin cái gì Chúa ban luôn đi. Mà ban luôn thì có đến nữa không? Ban luôn thì có ngoan không? Có khi còn hư đi, nó nghèo nghèo, nó bệnh bệnh, nó còn chịu khó nó đến đây, nó giàu giàu nó đến nữa không? Nó khỏe khỏe nó đến nữa không? Nó ngon rồi nó có cần Chúa nữa không? Cho nên có thời gian để Chúa thanh luyện. Và chắc chắn một điều là qua thử thách, qua thanh luyện đó thì chắc chắn dân sẽ được vào đất hứa. Qua thử thách, qua đau khổ thì chắc chắn anh chị em sẽ được hưởng nhờ ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Qua đau khổ thử thách thì anh chị em sẽ được hưởng ơn phúc nơi, to lên, được hưởng ơn phúc nơi. Qua đau khổ thử thách thì chúng ta sẽ xứng đáng được hưởng nhờ ơn phúc nơi. Vì thưa anh chị em, tình thương, lòng thương xót là động lực thúc đẩy Thiên Chúa quan tâm đến những nỗi khổ cực mà con cái Israel phải chịu. Vì tình thương mà Thiên Chúa muốn cứu thoát họ khỏi cảnh làm nô lệ bên Ai Cập và cõng họ trên vai như là đại bàng cõng con qua biển đỏ. Khi than trách Thiên Chúa và ham muốn rằng có bắn ăn và ngồi bên nồi thịt hơn là tự do thờ phượng Thiên Chúa, thì họ đã khinh thường kế hoạch cứu độ và nghi ngờ tình thương mà Thiên Chúa dành cho họ. Cho nên anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, mà anh chị em nghi ngờ lòng thương xót Chúa, anh chị em muốn mọi sự phải nhanh, rồi anh chị em chỉ muốn là được như ý của anh chị em, là anh chị em đã không nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho anh chị em. Điểm thứ ba là uy quyền của Thiên Chúa. Dân Israel đã chứng kiến không biết bao nhiêu phép lạ mà Thiên Chúa tỏ uy quyền trên người Ai Cập, nhất là phép lạ cho họ được đi qua biển gì? Biển đỏ, an toàn, trong khi toàn bộ quân đội Ai Cập bị nhận chìm trong biển đỏ. Họ có thấy không? Thấy không? Mới cách đây một tháng chứ có phải xa xôi gì đâu, thấy rõ ràng. Cũng như anh chị em đến đây thấy rõ biết bao nhiêu ân phúc mà lòng thương xót Chúa ban cho anh chị em, mà có những người không đến, không thấy, rồi không cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào. Tội nghiệp cho họ, thương cho họ. Đến đi, cảm nhận đi, rồi sẽ biết thế nào là lòng thương xót của Chúa. Cho nên nếu mà Thiên Chúa đã làm phép lạ huy hoàng như vậy, thì việc cung cấp cho dân có của ăn thức uống ở trong sa mạc, thậm chí đối với Ngài có là gì không thưa anh chị em? Có thấm gì không? Ngài đã đưa dân qua khỏi đất Ai Cập, qua sa mạc, qua biển đỏ như thế mà không thấy được quyền năng của Chúa, mà bây giờ mới đói một tí đã kêu, mới thèm thịt một tí thì đã càm ràm. Lẽ ra thay vì mở miệng than trách Chúa mà làm cho Chúa phải đau lòng, thì hãy quỳ xuống cầu nguyện để xin Chúa ban cho con có lương thực hàng ngày. Như thế thì đẹp lòng Chúa hơn. Cái đứa bé thay vì xin mẹ, mẹ ơi con đói quá, mẹ cho con bánh ăn, thì mẹ cho không? Cho không? Cho không? Thay vì như vậy thì đứa bé nó lại: mẹ, mẹ chẳng có cho con ăn cái gì cả, mẹ là thế này, mẹ là thế kia. Người mẹ có buồn không thưa anh chị em? Buồn không? Buồn không? Cho nên nhiều lần chúng ta đã than trách và đã làm buồn lòng Chúa lắm đấy thưa anh chị em. Và thử thách nhớ là cái cơ hội để con người chứng tỏ niềm tin. Anh chị em gặp mưa đây, anh chị em không bỏ về, đó là lòng tin của anh chị em. Anh chị em gặp nắng đây mà anh chị em không bỏ chạy, đó là lòng tín thác của anh chị em vào Chúa. Chúa gửi mưa, gửi nắng đến để thử thách chứ. Chúa có thể làm cho giáo điểm tin mừng thành một ngôi nhà thờ nguy nga được không? Phá đi, 3 ngày ta sẽ xây lại đền thờ này. Phù một phát là cái nhà này nó tan biến hết rồi, cái ngôi nhà thờ lộng lẫy nguy nga được không? Được. Nhưng mà lúc lộng lẫy nguy nga còn ai ở đây không? Nó chạy đi hết rồi, chẳng còn ai cả. Cho nên Chúa làm đó là quá dễ đối với Chúa. Cái đền thờ tâm hồn của con người, của anh chị em đây mới là khó. Còn đền thờ vật chất đối với Chúa chả là gì cả đâu. Đừng có phải lo lắng quá như vậy. Cái mà Chúa muốn để chúng ta đó là niềm tin của anh chị em. Mà niềm tin ấy thì phải trải qua những thử thách. Mà nếu dân Do Thái ngày xưa họ hiểu biết được như vậy, họ suy niệm trong lòng như vậy, thì họ sẽ lợi dụng thử thách để tăng cường niềm tin và chứng tỏ lòng tín thác của họ vào Thiên Chúa, chứ không càm ràm khó chịu và thốt lên những lời xúc phạm đến Thiên Chúa, làm nản lòng các người lãnh đạo là Môi-se và làm gương mù gương xấu cho những người khác mà lòng tin của họ còn đang yếu kém. Hơn nữa thưa anh chị em, dù không muốn bị thử thách và chịu đau khổ, họ vẫn phải ngang qua tiến trình đó, vì thử thách nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, không có con đường nào khác. Mà nếu có thái độ tích cực và lạc quan để xin sức mạnh của Thiên Chúa, thì họ có thể vượt qua thử thách và trở thành những con người có bản lãnh hơn, trở thành những người có lòng tín thác mạnh hơn. Và thưa anh chị em, nhớ, anh chị em nhớ một điều, anh chị em đến đây xin hết điều nọ đến điều kia, nhớ là Thiên Chúa có dư quyền năng để cung cấp thực phẩm cho dân trong sa mạc. Cho nên Chúa nói với Israel rằng là: ta đang nghe tiếng con cái Israel kêu trách, vậy người hãy bảo chúng rằng buổi chiều sẽ được ăn thịt, ban sáng sẽ được ăn bánh thỏa thê, và hãy biết rằng ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Đâu có gì khó đối với Chúa đâu. Vấn đề quan trọng là có tín thác hay không. Cho nên Chúa bảo với Thánh Faustina rằng là: ơn phúc của ta ban xuống cho con nhiều hay ít tùy theo lòng tín thác của con. Tín thác càng nhiều thì càng được nhiều ơn. Mà không có lòng tín thác mà nghi ngờ, mà phê bình, mà chỉ trích lòng thương xót Chúa, thì làm sao mà nhận được ơn lòng thương xót Chúa thưa anh chị em. Vì thế mà Chúa đã nói thì Chúa giữ lời, chứ không phải nói một đàng mà làm một nẻo. Con người ta thì hay nói một đàng. Đấy, tôi thấy là Việt Nam cái tục ngữ phong giao của Việt Nam phong phú như vậy đó. Nó rất là vần, rất là xuôi. Nói một đàng, làm một nẻo. Đấy, thưa anh chị em. Còn Chúa của chúng ta nói là giữ lời. Cho nên Ngài đã ban cho họ đầy đủ chim cút cho họ ăn, manna cho họ ăn, mà họ có biết lòng thương xót của Chúa dành cho họ hay không. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu đọc và suy niệm chương thứ 13 phúc âm theo Thánh Matthew. Chương 13 này các nhà chú giải gọi là bài diễn văn thứ 3 trong số 5 bài diễn văn của Chúa Giêsu được tác giả phúc âm Thánh Matthew ghi lại trong sách phúc âm của mình. Và mục đích của bài diễn văn dài này được ghi nơi chương 13 để trình bày một chương trình sống cho người môn đệ của Chúa. Mà chương trình sống cho người môn đệ là lắng nghe lời Chúa, là lắng nghe. Cho nên Chúa mới bảo ai có tai, ai có tai, ai có tai. Vâng, trong chương 13 này, Thánh Matthew tóm gọn có 7 dụ ngôn. Matthew ghi 4 dụ ngôn là cỏ lùng, kho bạc, ngọc quý và chiếc lưới. Còn 3 dụ ngôn khác thì 2 dụ ngôn là người gieo giống và hạt cải, có chung với Marco và Luca. Còn dụ ngôn men trong bột thì có chung với Luca. 7 dụ ngôn này, thưa anh chị em, quen gọi là những dụ ngôn ven biển hồ về nước trời, đã được giảng cho dân chúng trong cùng một ngày hay không thì không rõ. Còn đám đông dân chúng, theo như phúc âm thứ nhất trình bày, thì rõ ràng vẫn là đám đông ấy đã nghe giảng. Người ta tuôn đến nghe Chúa Giêsu giảng. Trong khi đó các ông luật sĩ, các ông kinh sư, các người biệt phái thì người ta chẳng thèm nghe, vì họ nói mà không làm. Còn Chúa Giêsu thì nói những gì mà Ngài làm, và Ngài làm những gì mà Ngài nói. Cho nên dân chúng thấy vậy, họ kéo đến và thấy được lời giảng của Chúa thì lời giảng có uy quyền, chứ không như lời giảng của những người khác. Và lời giảng của Chúa làm cho người ta có được sức sống, có được sự sống, có được sự bình an. Và lúc đó không có micro như thế này, cho nên Chúa Giêsu phải ra bờ biển, rồi lên một con thuyền ở trên biển, rồi người dân đứng ở trên bờ, như anh chị em đây đang ở bờ biển, còn tôi thì đang ở bên cái biển và đứng trên con thuyền là cái tòa giảng này đây. Mà Chúa Giêsu không có micro mà Chúa giảng cho mấy ngàn người nghe. Anh chị em thấy có đã không? Đã không? Như tôi ngày mỗi ngày sáng ngày có mấy anh em ở bên thành phố đến thăm. Mình luật sư nữa, rồi mình làm ở trên thành phố xuống thăm, bảo linh mục làm ngày mấy tiếng, bảo tôi làm từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối, bảo linh mục nói liên tục như vậy có mệt không, bảo nếu mà tôi cãi nhau thì chắc tôi mệt. Nếu mà tôi nói chuyện tầm lào tà tám, chuyện đời, chuyện vớ vẩn thì chắc mệt lắm. Nhưng mà vì tôi nói lời Chúa, vì tôi rao giảng lời Chúa và nhất là nói về lòng thương xót, thì tôi càng nói nó càng hăng, càng nói nó càng khỏe, và càng nói thì nó không mệt. Chỉ có lúc nào mệt tối về thì mới mệt. Anh chị em thấy tôi đứng suốt từ lúc 2 giờ đến giờ, đúng không ạ? Rồi chầu 1 tiếng rưỡi, rồi cuối cùng sau giờ chầu là nửa tiếng, là vẫn thông báo, vẫn dẫn dắt anh chị em, hướng dẫn anh chị em. Rồi 5 giờ thánh lễ cho đến 7 giờ. Suốt như vậy thì thưa anh chị em, làm sao sức con người chịu nổi, bảo sao linh mục chịu nổi. Bảo tôi đâu có làm bằng sức của tôi đâu, mà tôi làm bằng sức của Chúa chứ. Rồi nói về dân người ta, họ đến đây họ nghe sao. Thì anh thấy đó, từ 6 giờ sáng họ đã đến, mà các anh thấy họ ngồi họ đọc kinh, họ cầu nguyện sốt sáng như vậy đó. Thì các anh phải biết rằng là có một cái gì huyền nhiệm lắm, có một cái gì lạ lùng lắm mới cuốn hút người ta đến như vậy. Chứ còn như mà tôi nói cỡ hay mấy thì hay, tôi giảng có hấp dẫn mấy thì ít bữa người ta cũng chán thôi, có đúng không? Tôi có cái gì hấp dẫn không? Không. Tôi có gì đẹp đẽ không? Không. Tôi có gì đạo đức không? Không. Tôi có gì thánh thiện không? Không. Chả có cái gì cả. Nhưng tôi chỉ có một cái duy nhất là niềm đam mê lòng thương xót. Tôi chỉ có một cách là mê mẩn lòng thương xót. Và đấy là điều mà Chúa nói rằng là lời của Ngài gieo xuống từng hạt một, từng nơi một, chỗ thì bụi gai, chỗ thì vệ đường, chỗ thì đá sỏi và chỗ thì đá tốt. Đất tốt thưa anh chị em, tâm hồn anh chị em có thể là bụi gai, có thể là vệ đường, có là đá sỏi, có thể là đất tốt. Mà tôi nói với các anh ấy rằng là người ta đến đây người ta khao khát được nghe lời của Chúa, và lời của Chúa thì hoàn toàn là cho không biếu không. Lời của Chúa trao ban cho anh chị em không có tiếc sót, không có loại trừ ai cả. Ai là người không có đạo giơ tay? Không có đạo giơ tay, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi xin mời ai không có đạo đi về, không được nghe lời Chúa, có vậy không? Không. Nếu mà Chúa là cái người mà bảo lời của Chúa chỉ dành cho con cái Chúa thôi thì những người không có đạo có được nghe không? Không, nếu mà lời của Chúa mà chỉ gieo vào đất tốt thì bờ đá sỏi rồi bụi gai rồi thì bề đường có được đón nhận không? Không, lòng thương xót của Chúa là không loại trừ bất cứ một ai cả. Ai xì ke ma túy, ai vào tù ra khám, ai là cô gái đứng đường, ai là ngoại tình, ai là đâm cha chém chú, tất cả mọi con người đến đây đều được nghe lời của Chúa, đều được đón nhận hạt giống lời của Chúa. Cho nên anh chị em đón nhận hạt giống đó rồi, lớn lên như thế nào, phát triển như thế nào, mai chúng ta sẽ nói tiếp. Còn ngày hôm nay mình dừng lại ở chỗ là lời của Chúa là hạt giống, mà lời ấy, hạt giống lòng thương xót ấy không loại trừ bất cứ một ai. Dù họ có chống đối thì lời của Chúa, lòng thương xót Chúa vẫn gieo vào trong lòng họ. Biết đâu hôm nay họ chống đối, ngày mai họ sẽ thuận theo, biết đâu được. Cũng có khi ngược lại, hôm nay người này thuận theo, mai họ sẽ chống đối, biết đâu được. Tôi thì tôi thấy rõ cả hai. Có những người rất chống đối, rồi sau này họ lại đón nhận. Có những người mà người chồng đem cái máy, người vợ đem cái máy này về là người chồng đọc, không cho nghe. Nhưng mà sau đó, chính người chồng ấy lại là người mê say, đang từ đá sỏi trở thành đất tốt. Nhưng cũng có những người hăng say lắm, úi dồi cha con đi theo cha, úi dồi con đi phục vụ với cha, đến nơi phấn khởi lắm, nói ngon nói ngọt lắm, úi dồi cuối cùng không được như ý họ. Họ không lợi dụng gì được mình, họ không được làm chức này chức nọ chức kia, họ quay họ phản thùng, họ quay họ chống đối, họ quay đang từ là đất tốt nó trở thành bụi gai mấy hồi, thưa anh chị em. Còn ngày hôm nay chúng tôi xin được gieo những hạt giống ấy vào trong năm chiếc xe này. Chúng ta có năm thửa vườn, được không? Đây là năm thửa vườn, năm chiếc xe lòng thương xót được trao cho những anh chị em. Trước tiên đây là một người phụ nữ mà đã bị mất một cái chân trái. Chị cho biết chị tên là gì?
Tên gái.
Tên gì?
Tên gái.
Đây là gái. Rồi chị bao nhiêu tuổi?
56 tuổi.
Chị bị bệnh gì?
Bệnh tiểu đường rồi tắc nghẽn mạch máu.
Vâng, bệnh tiểu đường tắc nghẽn mạch máu cho nên người ta phải tháo khớp, cho nên cái chân trái của chị đã bị tháo khớp rồi. Chị là người đạo gì?
Hả? Đạo Cao Đài.
Vâng, chúng ta chào mừng một người chị em ở đạo Cao Đài. Hôm nay chị đến đây, chúng tôi gửi tặng cho chị chiếc xe lăn và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi người chị em kế tiếp đó, đây là ai đây con?
Dạ thưa cha, con là Hà Thị Hoa, người ở Đắk Nông xuống ạ. Con cũng vất vả với con 18 năm rồi, bây giờ con mới có điều kiện để đến cha, chính cha và cộng đồng.
Vâng, thưa chị em, đây là một người mẹ nuôi đứa con trai 18 năm là nó bị bệnh, bị não, cho nên là 18 năm chị cứ phải ấm bồng đứa bé. Hôm nay mới có dịp đến đây để đón nhận chiếc xe lăn lòng Chúa thương xót để cho thằng con trai 18 tuổi của mình được ngồi trên chiếc xe lăn mà không phải ấm bồng nữa. Tôi gửi tặng chị chiếc xe lăn và cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chị là người đạo gì?
Dạ, con là người Lương.
Vâng, một tràng pháo tay cho một người bên Lương. Một người Cao Đài, một người bên Lương. Còn người thứ ba, con
chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên Lê Phong Vinh. Con là người đạo theo của đạo Thiên Chúa mình.
Con là gốc con là đạo gì?
Gốc con là đạo Phật.
Con đạo Phật, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 18 tuổi cha.
18 tuổi rồi, con mới theo đạo bao lâu? Theo đạo Công giáo bao lâu rồi?
Dạ con mới theo hồi 21 tháng 10 năm ngoái.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người mới được rửa tội ngày 21 tháng 10 năm 2018. Và là hôm nay là con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 18 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở Cà Mau.
Mãi Cà Mau, mãi tận cùng đất nước. Mà sao mãi Cà Mau? Rồi con bị bệnh gì mà sao con biết đến đây? Con bị bệnh gì?
Có một đợt con tra trên Google, con tra con coi hài coi coi này coi kia, con bật chúng như dấu điểm tin mừng mình này, con coi này. Con có quen biết cô kia, con muốn đi qua dấu điểm tin mừng mình này, con không có tiền đi. Rồi cổ cứ kêu là đi theo cô đi, cô cho tiền xe.
Rồi con quyết định con học đạo và con đã rửa tội làm con của Chúa, đúng không?
Dạ.
Con bị bệnh này bao lâu rồi?
Dạ 18 năm rồi cha.
Vâng, cũng 18 năm ngồi mà không có chiếc xe lăn, mà lại ngồi gõ, tình cờ gõ trên Google, trúng vào chữ dấu điểm tin mừng. Và anh ấy nghe bài giảng, rồi có một người nói là anh ấy lên đây, anh không có điều kiện thì người ta đã bao tiền xe cho anh lên đây. Anh đã lên, anh đã nghe, đã hiểu, đã biết và quyết định rửa tội làm con của Chúa. Cha gửi tặng cho con chiếc xe và đây cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là những món quà, đây cha gửi tặng hết cho con nhé. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là trái tim lòng thương xót. Đây cha gửi tặng cho con nha. Đây là cuốn sách. Con học đến đâu rồi?
Dạ con bật máy lên con nghe.
Con học đến đâu rồi?
Dạ con chị, con không có đi học được chưa?
Vâng. Vậy mà con đọc sách được không?
Dạ con đọc được phần ít là cha.
Vâng. Và không đi học mà vẫn đọc sách được, vẫn mở máy vi tính để biết về giáo điểm tin mừng, vẫn nghe giảng và học giáo lý để rửa tội làm con của Chúa. Đây là một cái điều vô cùng kỳ diệu đối với một anh thanh niên 18 tuổi bị bại liệt, ngồi không có xe lăn mà tới bây giờ mới có được chiếc xe lăn, từ Cà Mau lặn lội mãi đến đây. Thì anh chị em cho thấy Chúa đang làm những cái điều kỳ diệu. Hạt giống gieo vào, mà hạt giống đó gieo qua trang mạng, qua trang web, mà anh ấy gõ tình cờ thôi, anh thấy và anh ấy nghe, và anh ấy cái hạt giống đó rơi vào đúng cái mảnh đất tốt, anh quyết tâm anh rửa tội quay trở về, và từ Cà Mau lặn lội mãi lên đây và làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng việc mà anh ấy theo đạo. Đây là người thứ ba. Đây kế tiếp người thứ bốn là
kính thưa cha và cộng đồng, tên thím con là Ngô Thị Loan ở Nam Định ạ. Và thím con là người đi lương, đã bao nhiêu năm thím bị bệnh và thím ước ao được đến giáo điểm tin mừng ạ.
Thím con nói được không, con tên gì?
Dạ con là Ngô Thị Loan.
Bao nhiêu tuổi?
Con 51 tuổi ạ.
Con đạo gì?
Con ở bên lương.
Vâng, đây là một người 51 tuổi bên lương. Con bị bệnh bao lâu rồi?
Con bị hơn chục năm rồi.
Vâng, hơn một chục năm. Vậy con ở với ai?
Con ở với chồng con.
Vâng, hai vợ chồng ở với nhau. Và người chồng phải chăm sóc người vợ hơn một chục năm. Hôm nay chị đến đây, tôi xin gửi tặng chị chiếc xe lăn nha, để chồng chị có thể đẩy chị đi một cách dễ dàng. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có đạo không?
Dạ con có.
Vâng, còn đây con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Tiến Anna Tiến, người ở Bắc Ninh Thanh Giã. Con xin chiếc xe này là cho một người hàng xóm, chị bị tai biến và bị bệnh hút, nhà rất nghèo không thể đi lại được, nên có nhờ cha xứ của đã... con ở xứ Đại Lãm ạ, chứng nhận cho chị để chị được xin cha cho chiếc xe để lấy.
Xứ Đại Lãm là ở đâu?
À, Đại Lãm ở Bắc Ninh ạ.
Vâng, ở mãi miền Bắc. Đây là một cha xứ Đại Lãm ở Bắc Ninh viết giấy giới thiệu cho một người ngoại đạo đến đây để nhận chiếc xe lăn. Và chị này là người mang cái giới thiệu của cha xứ đến để đem chiếc xe lăn này trao cho một chị ngoại đạo không có điều kiện khả năng để đến đây. Chúng tôi xin được
cầm cho nguyên bộ, cầm nguyên bộ đấy không?
Chúng tôi xin được tặng cho chị cái cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Đây gửi tặng cho chị nha, và gửi tặng cho chị món quà của lòng Chúa thương xót. Và chúng tôi xin phép được gửi tặng cho cha xứ Đại Lãm nha. Đây là máy sách ảnh chuỗi quạt tất cả mọi thứ của giáo điểm Tin Mừng Lòng Chúa Thương Xót xin được gửi tặng cho cha xứ Đại Lãm giáo phận Bắc Ninh. Với lời chân thành cảm ơn, cha đã giới thiệu một người ngoại đạo đến đây để nhận chiếc xà lan, và chị đã lãnh nhiệm vụ là mang chiếc xà lan về đến cho người ngoại đạo ấy. Phải xem những hạt giống đã được gieo, và một ngày nào đó chúng ta tin rằng nơi trái tim của những người anh chị em này, dù họ là đạo cao đài, dù họ là biên lương, dù họ là ngoại đạo, thì những hạt giống lòng thương xót Chúa mà chúng ta gieo qua những việc bác ái, qua những hành động cụ thể để diễn tả lòng thương xót, để bớt đi một gánh nặng, để bớt đi những vất vả, và để có điều kiện để cho họ có thể đi lại được dễ dàng, thì một ngày nào đó hạt giống lòng thương xót này sẽ được chuyển nở, sẽ được lớn lên, và mỗi người anh chị em ở đây cũng làm công việc là đem hạt giống lòng thương xót chúng ta gieo khắp nơi cho những người ngoại đạo, cho những người có đạo, cho những người hàng xóm, cho những người bà con, cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời, để một ngày nào đó mọi người sẽ được nhận biết lòng Chúa thương xót. Amen.